Chúng ta học tiếp quyển Nguồn Thiền. Hôm nay chúng ta tiếp cái phần 10 thứ khác biệt giữa không tông và tánh tông. Hôm nay học tiếp từ câu thứ 7 tới hết. Phần này nó cũng còn ở trong cái chỗ chuyên môn. Thành ra đối với mấy em mới thì có lẽ nó cũng hơi chuyên sâu trong những cái từ Phật học, nhưng mà cố gắng nghe để sau này khi mình đọc kinh á, mình không có lầm lộn. Nhưng mà nó cũng hơi khó nghe, hơi ngán. Số 7, nhận danh nhận thể khác, nghĩa là Phật Pháp, Thế Pháp, mỗi mỗi đều có danh và thể. Như thế gian nói, lớn không gì qua bốn vật. Luận trí độ nói, đất nước lửa gió là danh bốn vật, cứng ướt ấm động là thể bốn vật. Phần này phân biệt cái chữ danh và thể. Ở không tông và tánh tông, dùng danh với thể khác hay là giống, thì trước hết phân biệt danh là tên, còn thể là cái tính chất của cái vật đó. Định nghĩa như vậy, quý vị có đồng ý chưa? Hay là thấy còn thiếu sót? Cô nhắc lại, danh là cái tên, còn thể là cái tính chất của nó. Nghe như là hơi như đủ phải không? Nhưng mà muốn cho đủ hơn á, rõ nghĩa chữ thể, mình phải nói là cái tính chất sẵn có và thường hằng, là lúc nào nó cũng có hết á. Ví dụ như sao? Ví dụ như nước là cái tên gọi một cái chất lỏng, phải không? Nhưng mà tính chất của nó, cái thể nó là ướt đó. Thì khi nào nói tới ướt á, là cái tính này nó sẵn có của nước, nó không nhờ cái duyên khác mới có, rồi duyên khác hết thì nó hết theo, không có. Hễ mà cái gì dính tới nước là nó phải ướt. Và thường hằng là lúc nào nó cũng ướt hết trơn, nước đá cũng ướt, mà cho tới cái hơi nước nó cũng ẩm ướt, thì như vậy mới gọi là nước. Thì đây đi vào phân biệt trong thế gian, đây lấy cái ví dụ là đất, nước, gió, lửa, thì bốn cái đó gọi là tên. Còn cái tính chất của đất là gì? Cả lớp nói theo cái bài của mình đang học này, tính chất của đất là cứng hoặc là ngăn ngại. Nó đôi khi đất cũng có thể mềm, nhưng mà nó ngăn ngại, nó cản. Nước tính chất của nó là ướt, lửa là ấm hoặc là nóng, tức là cái hơi, cái sức nóng, và gió là động chuyển. Thì nay nói nước, giả sử có người hỏi, nghe nói lắm đó thì trong, lẫn lộn đó thì đục, yên đó thì dừng, quậy đó thì chảy, hay thấm nhuần vạn vật, rửa sạch tất cả ô uế, đây là vật gì? Đáp là nước. Thì trong bốn cái này không có nhắc tới chữ nước, phải không? Nhưng mà ám chỉ nước thôi. Lắm thì trong, mà nếu mà nó lộn tạp, xen tạp thì đục, yên thì dừng, quậy thì chảy, rồi nước thì khi nào nó cũng thấm hết, phải không? Mình đổ tới đâu thì nó thấm, đổ dính vải, thấm vải, dính đất thì nó thấm trong đất, và rửa sạch tất cả ô uế. Như vậy những cái này là nói những cái tính chất của nước. Và nhưng mà không nêu cái tên, không nêu cái danh, thì hỏi đó là vật gì, đáp là nước. Đó, ngang đây là quý vị đã phân biệt được cái sai khác giữa cái mình gọi là tên rồi, phải không? Cái tên nó chỉ là một từ đặt ra thôi, mà nó không nói hết, còn cái tính chất thì nó rất là nhiều như là vừa nêu. Người ngu nhận danh bèn cho là đã hiểu, người trí lẽ nên hỏi thế nào là nước, đáp ước tức là nước. Những cái này mình nghe nước với ước mình thấy đơn giản, nhưng mà đôi khi á, nghe vậy đó mà mình không biết thì mình vẫn không có thể nhận biết. Có một cái chuyện vui cười, nói là vui cười nhưng mà nó cũng có cái ý gẫm. Có một cái người gặp một cái người mù, thấy tội quá, hình như tới thăm cái viện trại tế bần gì hay là trung tâm khiếm tật vậy đó. Cái mới hỏi một anh người mù: anh ốm yếu quá, anh có uống sữa, có muốn uống sữa không? Cái ông này ổng mới hỏi sữa là gì. Tại vì ông này mù từ nhỏ và rất là nghèo, không từng biết sữa là gì cả. Người này mới trả lời: sữa là một cái chất lỏng màu trắng. Anh mù, anh mới nói là chất lỏng thì tôi biết, nhưng mà trắng, màu trắng là cái màu gì? Trả lời là màu trắng là cái màu của cái lông con ngỗng á. Ngỗng là gì? Cái lông thì tôi biết, mà con ngỗng là cái con gì? À, ngỗng là một con vật có cái cổ cong cong. Cổ thì tôi biết, mà cong là ra sao? Thì cái anh này ảnh mới không nói nữa, anh cầm cái cánh tay cái anh mù lên, anh cầm thế này, anh bẻ lại vậy thế này, anh nói đó, như thế này gọi là cong, thế này là thẳng, thế này là cong, anh hiểu chưa? Cái anh mù gật đầu, à tôi hiểu rồi, bây giờ tôi hiểu sữa là gì rồi. Đó, thì cho chúng ta thấy giữa danh với thể nói như vậy đó. Nếu mà cứ đi theo danh hoài là không làm sao mà hiểu, phải không? À, ví dụ bên này quý vị có từng thấy cái trái kiwi chưa? Trái kiwi. À, quý vị thị giả nói sư ông ăn, sư ông dùng hoài trái đó. Nhưng mà một đôi người trong chúng mình không biết, hỏi có nhiều người cũng không biết trái đó là trái gì. Rồi bây giờ mới tả, nó hao hao, nó giống trái thanh long mình, nó lốm đốm có như mè trỏng, nhưng mà nó chua mà nó xanh, nó vậy. Mà cái người chưa biết trái đó có biết trái đó được không? Đó, thì đó là cái sự khác biệt giữa danh với thể. Có nghĩa là khi mà em nghe danh á, thì mình có thể hiểu, hình dung, hoặc là chiếu phim lên cho coi hình thì mình thấy. Nhưng mà đó chỉ là thấy danh. Còn muốn biết thể thì chỉ có một cái chuyện như là trái táo hôm trước mà mấy em được nghe, là cắt một lát đưa nó vô miệng thì mới biết được cái thể nó như thế nào. Đó, ví dụ như đây là trái gì đó, thì khi nói đây là trái cam là em nói tới gì? Tới danh hay thể? Nói tới danh. Còn bây giờ thể nó, bây giờ ai nói thể trái cam coi? Nó chua, mà nó ngọt, rồi nó sao nữa? Rồi nó ướt. Đó, rồi bây giờ trái này là trái gì? Trái này là trái chanh. Đó, thì tính rõ nét, cái tính chất rõ của nó là chua. Đó, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nói thôi bây giờ đừng có xài tới danh nữa, bỏ đi, chỉ cần cái thể mới quan trọng. Rồi em mới nói là bây giờ tôi muốn một cái trái. Em thấy hai trái này nó giống giống nhau không? Nó chỉ có khác là trái lớn trái nhỏ thôi. Còn khi nhìn hình dáng thì nó cũng tròn tròn, xanh xanh, phải không? Thì nếu mà mình cứ tả là tôi cần một cái trái xanh xanh, tròn tròn, nó vừa vừa, nhỏ nhỏ, thì cái người đem tới có thể lẫn lộn được, phải không? Đó. Cho nên trong cái đời thường mình vẫn phải dùng danh. Đó, không có không được. Nhưng mà có ăn, có thực sự xài cái danh được không? À, xài thì xài cái thể mà không bỏ danh được. Đó, như vậy em đã thấy được cái chỗ mà cần thiết giữa hai cái này.